Chương 3: Xây dựng sự nghiệp. Ảnh hưởng quan trọng nhất đến cuộc sống của mọi chúng ta chính là nghề nghiệp. Nghề nghiệp không chỉ cho thấy những gì ta phải làm mỗi ngày, tính chất công việc ra sao, mà còn chi phối cách sống của chúng ta. Cho biết ta là ai, thậm chí ta sẽ mặc gì hàng ngày, tiếp xúc với những đối tượng nào, rồi cách chúng ta chi tiêu ra sao, vân vân. Quan trọng hơn nữa, nghề nghiệp còn tác động sâu sắc đến cách suy nghĩ của ta về bản thân. Chẳng hạn khi hỏi một đứa trẻ rằng, sau này lớn lên còn muốn trở thành người như thế nào? Chắc chắn câu trả lời không phải là con muốn là một người hạnh phúc, mà là con sẽ là giáo viên, cảnh sát, nhà trang trí nội thất, nhà khoa học hoặc một nha sĩ. Tương tự, khi ta hỏi một người nào đó đang rất vui vẻ rằng anh là ai? Câu trả lời hầu như sẽ là tôi là một tài xế, bác sĩ, luật sư hay là nông dân. Không ai nói rằng tôi là một người đang yêu, hay tôi là một người có tinh thần hướng ngoại, hoặc tôi là bố của ba đứa con dễ thương. Tóm lại, chúng ta thường liên tưởng về bản thân thông qua công việc mình làm. Có thể thấy sự nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cách định nghĩa cuộc sống của mỗi chúng ta. Vì vậy, quan tâm và lên kế hoạch cho tương lai là điều thiết yếu. Dù bạn ở độ tuổi nào đi nữa, lựa chọn nghề nghiệp không bao giờ dừng lại. Càng tiếp cận với nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta càng có thêm nhiều kiến thức và lựa chọn mới cho mình. Căn cứ vào đặc điểm tâm lý, một nghiên cứu kéo dài trong 75 năm cho biết có thể phân chia nghề nghiệp thành 7 nhóm khác nhau. Tất cả các công việc hoặc sẽ nằm trong 7 nhóm này, hoặc sẽ là một kết hợp nào đó giữa 7 nhóm ấy. Khi xếp những dạng nghề nghiệp trong 7 nhóm này vào một vòng tròn, kèm với số liệu đi cùng, ta sẽ có được những nghề nằm sát nhau sẽ tương tự như nhau, những nghề cách xa nhau sẽ khác biệt nhau, và sẽ đối nghịch hoàn toàn trong trường hợp chúng nằm đối diện nhau trong chu kỳ. Mỗi nghề được ký hiệu bởi 1, 2 hoặc 3 chữ cái của mỗi loại. Có những công việc sẽ nằm trong một nhóm nhất định nào đó, chẳng hạn sửa chữa tự động thuộc nhóm sản xuất hay giám đốc hành chính thuộc nhóm tổ chức. Ngoài ra, cũng có những công việc có sự kết hợp giữa nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ, giáo viên mỹ thuật sẽ thuộc cả nhóm trợ giúp lẫn sáng tạo. Giám đốc kinh doanh sẽ thuộc nhóm lãnh đạo và tổ chức. Khi lập kế hoạch cho sự nghiệp của mình, hãy chú ý xem phần nào của vòng tròn thu hút bạn nhiều nhất. Tất nhiên, để làm điều đó, bạn cần biết cụ thể hơn về những công việc ấy cũng như khả năng của chính mình. Mỗi loại công việc trong 7 nhóm trên đều sẽ được mô tả cụ thể hơn dưới đây thông qua việc so sánh 3 điểm khác nhau cơ bản giữa các nghề nghiệp. Đó là đặc thù công việc, môi trường đồng nghiệp, phần thưởng tinh thần khi bạn thành công. Điểm khác biệt đầu tiên là đặc thù công việc. Đó là công việc toàn thời gian hay bán thời gian. Bạn sẽ giữ vai trò người bán, người sản xuất hay người tiêu thụ sản phẩm. Bạn sẽ làm việc trực tiếp với máy móc thiết bị, với con người hay với những ý tưởng. Bạn làm việc ngoài trời, trong văn phòng, trong phòng thí nghiệm hay trong bệnh viện, vân vân. Điểm khác biệt thứ hai giữa các loại hình công việc nằm ở môi trường đồng nghiệp, tức những người mà bạn sẽ làm việc chung. Nếu làm việc trong phòng thí nghiệm, đồng nghiệp của bạn thường là những người thích làm việc với các thiết bị và biết giải quyết các vấn đề về mặt kỹ thuật. Nếu làm việc trong một bảo tàng nghệ thuật, đồng nghiệp của bạn thường là những người yêu thích nghệ thuật và cái đẹp. Nếu làm việc trong một trường học, đồng nghiệp của bạn thường là những người thích truyền đạt hiểu biết của mình đến các em học sinh. Nếu làm việc trong một công trình xây dựng, bạn sẽ làm chung với những người rành về máy móc thiết bị và có một cái nhìn thực tế về thế giới xung quanh. Nếu làm trong một đơn vị quân đội, đồng nghiệp của bạn sẽ là những người có tính kỷ luật cao, đầy tinh thần đồng đội và đam mê thử thách. Sự khác biệt này sẽ tạo ra những môi trường làm việc riêng. Điểm khác biệt thứ ba là phần thưởng về mặt tinh thần bạn nhận được từ công việc. Đây không phải là tiền bạc, mà là cảm xúc của bạn khi làm tốt công việc. Ví dụ với công việc sáng tạo, sau khi tạo ra những sản phẩm mới giá trị, bạn sẽ có cảm giác thỏa mãn và xúc động trước đứa con tinh thần của mình. Với nhóm công việc trợ giúp, bạn sẽ có nhiều dịp trực tiếp trợ giúp người khác và nụ cười của họ sẽ là niềm vui của bạn. Với nhóm công việc tổ chức, bạn sẽ có nhiều cơ hội góp phần vào sự nghiệp phát triển của tổ chức. Bạn sẽ thấy hân hoan khi kế hoạch của bạn diễn ra suôn sẻ và tổ chức của bạn hoạt động ngày càng hiệu quả. 7 nhóm nghề nghiệp kể trên sẽ được mô tả chi tiết hơn dưới đây. Khi đọc những phân tích này, nên hiểu rằng chỉ là những nét chung tổng quát mang tính định hướng. Thực tế thì khó có người nào hội tụ một cách đầy đủ và chính xác những nét tính cách này.